Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 17 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam Thái Lan tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược.
Bộ Công Thương nêu lý do thị trường vẫn thiếu xăng.
Đề xuất cấm xe dừng nằm vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 tháng 12.
Thái Lan phát hành loại thị thực mới dành cho người nước ngoài tới chữa bệnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại tòa nhà Chính phủ Thái Lan, thủ đô Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và phu nhân chủ trì lễ đón. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế xã hội hai nước thông qua chiến lược ba kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế cơ sở và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững của hai nước là chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của Thái Lan.
Sau khi kết thúc hội đàm chiều ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng chủ trì buổi họp báo quốc tế thông tin về nội dung hội đàm và những định hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dự tiệc chiêu đãi chào mừng của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và phu nhân.
Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội đồng IPA lần thứ 43, thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022.
Bộ Công Thương cho biết tổng nguồn xăng dầu cả nước đến hết tháng 10 đạt 18,6 triệu tấn, bằng gần 90% nhu cầu tiêu dùng cả năm. Tuy vậy, thực tế thị trường vẫn thiếu xăng cục bộ, đứt gãy ở một số phân khúc. Giải thích về thực trạng này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, nguyên nhân do giá thế giới tăng mạnh, các doanh nghiệp đầu mối bị lỗ nên nhập cầm chừng, cắt chiết khấu dẫn tới xăng bán ra vẫn bị đứt đoạn.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 10, đã có 152.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Đơn vị này cũng cho biết, sau 10 tháng từ đầu năm, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã đạt trên 328.000 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Khối lượng trái phiếu phát hành hàng quý cũng đang có xu hướng giảm dần. Riêng tháng 10, khối lượng trái phiếu được các doanh nghiệp phát hành chỉ là 5.800 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều địa phương vẫn chậm tiến độ giải ngân vốn giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc tại thực địa, kiểm kê tài sản trên đất. Công tác phê duyệt phương án bồi thường đã thực hiện được 1.702 ha, mới chỉ đạt 28%. Bộ Giao thông Vận tải cũng điểm danh các tỉnh thành triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện giải ngân chậm như Quảng Trị 8%, Khánh Hòa 17%, Cần Thơ 6%, Cà Mau 12%. Riêng tỉnh Phú Yên tỷ lệ giải ngân đạt 0% do chưa phê duyệt phương án bồi thường vì chưa ban hành giá đất và giá bồi thường cây trồng.
Từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ chạy 15 đoàn tàu từ ga Sài Gòn về các ga Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại. Hiện các đoàn tàu này đã được mở bán vé. Với việc chạy thêm 15 đoàn tàu này, ngành đường sắt sẽ đáp ứng thêm hơn 8.000 chỗ phục vụ hành khách.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét ban hành quyết định cấm xe khách dừng nằm trên địa bàn theo khung từ 6 đến 22 giờ từ ngày 15 tháng 12. Đơn vị này đề xuất cấm xe khách dừng nằm lưu thông vào khu vực trung tâm giới hạn bởi các tuyến đường quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1.
Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày khánh thành công trình tòa nhà bảo tàng ngày 18 tháng 11, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bắc cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng tổ chức tiếp nhận một diều đá hậu kỳ đá mới. 4 hiện vật gồm 3 diều đồng, 1 nồi gốm, văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1 đến 2 sau công nguyên và 2 tẩu đồng thế kỷ 17-18 do Hoa Kỳ trao trả Việt Nam.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã hủy việc xét nghiệm COVID-19 đại trà trong tuần này sau khi Trung Quốc thông báo nới lỏng chính sách không COVID-19 nghiêm ngặt, làm dấy lên hy vọng về việc nước này mở cửa trở lại. Từ ngày 13 tháng 11, Thượng Hải đã dừng việc xét nghiệm đại trà bắt buộc. Các thành phố khác như Diên Cát của tỉnh Cát Lâm và thành phố Hợp Phì ở tỉnh An Huy cũng đã hủy xét nghiệm đại trà vào đầu tuần này.
Trong nỗ lực thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực, Chính phủ Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc cấp thị thực cho những người nước ngoài tới nước này với mục đích điều trị y tế. Loại thị thực chữa bệnh mới cho phép người mang thị thực nhập cảnh nhiều lần và có hiệu lực trong vòng 1 năm. Người được cấp thị thực có thể được lưu trú trên lãnh thổ Thái Lan trong thời gian tối đa 90 ngày. 3 thành viên trong gia đình bệnh nhân cũng có thể xin cấp thị thực đi kèm.
Trước khi lên đường tới Ai Cập dự hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Ai Cập, Ngoại trưởng Đức cho biết nước này đang vận động sớm để chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh tiến độ giảm phát thải. Theo Ngoại trưởng Đức, nếu không đẩy nhanh quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo, thế giới khó có thể đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên ở trái đất ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp mà các nước đã cam kết trong Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu.
Đầu giờ chiều ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã phóng thành công tàu vũ trụ Orion từ bang Florida để thực hiện sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Artemis 1. Artemis 1 là chuyến bay đầu tiên nhằm đưa tàu vũ trụ Orion lên quỹ đạo với mục tiêu thử nghiệm khả năng sẵn sàng của các phương tiện này trong việc đưa các phi hành gia lên mặt trăng.
Trong bối cảnh Anh đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, mới đây Cục Hàng không Dân dụng Anh đã cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên mở đường cho vụ phóng vệ tinh đầu tiên của nước này trong năm nay. Theo thông báo của Cục Hàng không Dân dụng Anh, giấy phép đã được cấp cho sân bay Cornwall tại thị trấn Newquay, tây nam vùng England. Sân bay này đã đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh và môi trường để trở thành một sân bay vũ trụ.
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ đã ra mắt phòng khám Amazon, một nền tảng trực tuyến nơi người dùng có thể kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ y tế để khám và điều trị các bệnh thông thường như dị ứng và bệnh da liễu. Amazon cho biết dịch vụ mới này sẽ hoạt động tại 32 bang ở Mỹ. Dịch vụ không bao gồm bảo hiểm y tế và giá cả sẽ tùy thuộc vào nhà cung cấp. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong thông báo mới nhất của mình, Pau FC cho biết họ đồng ý để Quang Hải trở về Việt Nam đá AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay theo nguyện vọng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông về quyết định này, huấn luyện viên của Pau FC cho biết: "Chúng tôi muốn Quang Hải thi đấu ở đội tuyển Việt Nam nhiều nhất có thể để giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn và đóng vai trò quan trọng vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải cho Pau FC." Bộ đôi ngôi sao của Đức là Karim Benzema và Raphael Varane hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương và chưa thể tập luyện chung cùng các đồng đội. Benzema vẫn tập cùng huấn luyện viên thể lực, còn Varane chưa hẹn ngày trở lại sau khi dính chấn thương đùi vào tháng 10 vừa qua. Nếu Benzema không kịp lấy lại thể trạng, Giroud có thể sẽ chơi trung phong cho Pháp ở trận ra quân. Còn ở vị trí trung vệ của Varane, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng khác. Nếu như Pháp vẫn còn nhiều lựa chọn cho vị trí trung vệ thì Brazil lại không dồi dào đến thế. Marquinhos là nhân tố chủ chốt ở phong tuyến của những vũ công Samba lúc này, nhưng anh cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, bộ phận y tế của Brazil vẫn khẳng định Marquinhos vẫn đủ khả năng ra sân ngay ở trận ra quân của đội tuyển. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức xác nhận Thomas Müller đang phục hồi tốt chấn thương hông. Nhiều khả năng Müller sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội vào thứ Bảy tuần này, 4 ngày trước trận ra quân gặp Nhật Bản. Ngoài Müller, Rudiger và Ter Stegen cũng đang gặp những vấn đề không đáng ngại về mặt thể trạng. Ở một diễn biến khác, các đội tuyển Anh, Hà Lan hay xứ Wales đều đã đặt chân tới Qatar. Cả 3 đội tuyển này đều sẽ có trận ra quân vào ngày thứ 2 tuần sau, 21 tháng 11. Cũng đã có mặt tại đất nước vùng vịnh này là ngôi sao Son Heung-min. Anh tập trung muộn so với những người đồng đội tại đội tuyển Hàn Quốc và vẫn phải đeo kính sau khi phải phẫu thuật điều trị chấn thương vùng mắt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, bao trùm toàn bộ Bắc Bộ lúc này là trạng thái se se lạnh. Tại vùng đồng bằng thì lác đác mưa và sương mù che phủ. Trong khi đó, ở vùng núi thì vẫn có nơi có mưa rào, nên nhiệt trong ngày hôm nay ở tỉnh vùng núi phía Bắc không cao, từ 26 đến 28 độ C. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 28 đến 30 độ C. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ở ngưỡng từ 28 đến 30 độ C. Còn với khu ở các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm hơn và cường độ mạnh hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo có nắng, nhưng đến chiều và tối các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh sẽ có mưa. Do mưa sớm hơn nên nhiệt độ ở các tỉnh miền Tây của Nam Bộ giảm nhẹ, phổ biến từ 30 đến 32 độ C. Trong khi đó, ở miền Đông nhiệt độ vẫn cao, dao động từ 32 đến 34 độ C. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 31 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.